Thứ thiên sang chúa lịch thứ nhất từ đêm năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu do thái. Chương 2, câu 14 đến hết câu 18. Thưa anh em, vì con cái thì đều chung một huyết nhục, nên Đức Giêsu đã cùng mang lấy huyết nhục đó. Như vậy, nhờ cái chết của người, người đã tiêu diệt tên lãnh chúa gây ra sự chết, tức là ma quỷ, và đã giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời sống trong tình trạng nô lệ. Vì những kẻ được người giúp đỡ không phải là các thiên thần, mà là con cháu Abraham. Bởi thế, người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện, để trở thành một vị thực tế nhân từ và trung tín trong việc thờ phượng Thiên Chúa, hầu đền tội cho dân. Vì bản thân người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. Đó là lời Chúa.
Ta
lập tức còn nói cho người bị bệnh tình của bà.
Người này gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà đi phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem hết mọi kẻ đau ốm và những kẻ bị quỷ ám đến cho người. Cả thầy xúc lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã trỗi dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu việc ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa: mọi người đang đi tìm thầy. Người bảo các ông: chúng ta đến đi nơi khác, đến các làng học chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi gửi đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết ngày lãnh bí thánh tẩy, khi chủ sự sức dầu trên thân thể người ta, đặt rằng từ đây con là tư tế, là ngôn sứ và là vương đế, tức là cho bao quyền. Quyền tư tế là cầu quyền đứng hàng đầu, quyền ngôn sứ là trách nhiệm loan báo lời Chúa, và quyền vua tức là lãnh đạo, là chăm sóc đồng loại. Vậy thì muốn làm tròn cái nhiệm vụ lãnh đạo cũng có nghĩa là nhiệm vụ làm vua, sứ mệnh vua đó, thì phải làm cho tốt đẹp cái nhiệm vụ tư tế và ngôn sứ. Ba chức vụ này thời cũ ước không ai lại một lúc mà có ba cái quyền này. Ai đã làm vua thì không phải là tư tế, và đã tư tế thì cũng là vua. Vậy mà ở nơi Chúa Giêsu, ba chức này được tương lai, vừa là tư tế, ngôn sứ, là vua. Trong tin mừng chúng ta vừa nghe trình thuật Marco ghi lại ở chương 1 câu 29-39, Marco cho chúng ta thấy cách diễn tả ba cái quyền này của Chúa Giêsu. Marco ghi: vào khoảng 9 giờ sáng, Chúa Giêsu từ trong hội đường của Do Thái ngài bước ra, vì 9 giờ sáng là chấm dứt giảng, không giờ đó là phải đi làm để kiếm tiền, thì Chúa cũng theo cái luật rồi. Bây giờ 9 giờ là chấm dứt giảng ở hội đường. Thế là ngài ra khỏi đường thì có ông Phêrô, Andrê, Giacôbê và Gioan theo ngài về nhà mẹ vợ của Phêrô. Về tới nơi, đang thương với ngài, mẹ vợ Phêrô suốt nặng không biết có qua khỏi. Đức Giêsu động tới xác thân xác bà, tức khắc bà khỏe, trỗi dậy đi phục vụ. Đức Giêsu và các môn đệ Từ bây giờ biết bao nhiêu các bệnh nhân, người cõng đến, người khiêng đến, người thì lên đến, cả những kẻ bị quỷ ám sẵn sàng đến nhà mẹ vợ Phêrô để xin được chữa lành. Này chưa hết, nhưng càng chỉ có ngày là cấm được, không được nói, không cấm được. Họ đi đâu nói nhiều hơn, cho nên các bệnh nhân lại thân lên thật đông. Như vậy thì Chúa Giêsu không có sự nghỉ. Mãi đến chiều tối rồi, người ta vẫn còn tấp nập đến, và không biết bao giờ thì ngài được nghỉ ngơi. Chỉ cho biết rằng sáng sớm các tông đồ thức dậy thì không thấy thầy đâu nữa. Phêrô và các bạn lùm kiếm thầy, tìm mãi trời chưa sáng thì thấy ngài đang ở nơi vắng cầu nguyện. Xuất sáng lắm, Phêrô đến trách khéo thầy: thầy ơi, mọi người đi tìm thầy. Nói như vậy, ông thầm nói rằng: thầy tài năng, bệnh nào thầy cũng chữa được. Người ta quá khổ, người ta kéo đến đông như vậy, sao thầy không xuất hiện để mà giúp người ta, người ta bớt khổ thực tế lắm. Và tôi nghĩ là nếu mà Đức Giêsu chữa lành bệnh như vậy, chắc người ta cho nhiều quà lắm. Là các tông đồ giữ thôi chứ gì nữa. Cho nên Phêrô và các bạn động viên thầy là đi giúp họ đi, họ bất khổ đi. Đức Giêsu lại không nói đâu, bao nhiêu bệnh nhân bảo đến đây tôi chữa lành nhé, hay bảo họ ngồi đấy đi tôi sẽ làm. Ngài không nói như vậy, và ngài nói với Phêrô này: này, chúng ta còn phải đi tới các thành khác để giảng dạy. Đó là lý do mà thầy đưa ra đi. Và ngài đi giảng, từ bây giờ bệnh nào ngài cũng được chữa hết, và quỷ phải cáo chặt. Như thế chúng ta thấy Marco đã vẽ lên cho chúng ta, hay là viết lên cho chúng ta cái chương trình, cái thời phát biểu làm việc của Chúa Giêsu. Sáng sớm tinh sương, ngày một gì nhỉ? Công gì? Công nguyện. Phêrô và bao nhiêu người thì muốn ngài phải đi chữa lành bệnh cơ, thì ngài lại làm việc gì? Đi
cầu nguyện,
đi giảng. Và ngài nói với Phêrô rằng đó là lý do thầy đã bỏ ra đi. Giáng rồi ngài mới chữa bệnh, mới trừ quỷ. Đó, thời không biểu làm việc của Chúa Giêsu ưu tiên trong ngày là cầu nguyện, sau đó giảng lời, cuối cùng phục vụ thân xác nhu cầu của đồng loạt. Chúng ta thấy cái việc cầu nguyện đã trở nên cái khoe móc nối kết ngày đời phục vụ của Chúa Giêsu. Và như vậy cầu nguyện trở thành căn tính của tâm hồn người hiến dâng cho Chúa. Nếu chúng ta đọc ở sách Sa-mu-ên nhất chương 3, câu chuyện rất là đáng khích lệ. Sa-mu-ên được cha mẹ hiến dâng cho thầy Eli ngủ trong đền thờ bên cạnh hòm bia Thiên Chúa. Mà Chúa xem ra quấy rầy ông, không cho ngủ. Ông vừa thiết đi, có tiếng gọi: Sa-mu-ên, Sa-mu-ên.
ông bừng dậy chạy đến thầy Eli. Thưa thầy, thầy gọi con.
Không,
thầy không gọi con đâu. Đi ngủ đi con. Chắc con mơ sao ấy. Mê sảng bé này, tội nghiệp của bố, chạy lại thầy. Samuel vừa mới về chỗ nghỉ ngơi chưa kịp thiếp đi, lại có tiếng gọi dần: Samuel, Samuel. Ông này vội vàng chạy đến thế đi. Thầy gọi con mà, con nghe rõ. Thế đi bảo: không, thầy đã nói thầy không gọi con. Về bố đi con. Mà quan phục này tội nghiệp. Vừa nằm xuống lại có tiếng: Samuel, Samuel. Lần ba ông đã chạy đến thầy đi. Rõ ba thầy gọi con mà. Lần thứ ba rồi. Thế đi bảo: cho bây giờ con phải con ngủ hết mà, còn có tiếng gọi nữa nhé. Thì con cứ quỳ lên con nói: lạy Chúa, con đây, xin Chúa phán dạy. Thì ông mới trở về, nát sau lại có tiếng gọi, và ông bông lời thầy Eli, quỳ ghê lên: lạy Chúa, con đây, xin Chúa phán dạy con. Và thì thấy ghi là ông đón nhận lời Chúa, không để một lời nào rơi xuống đất. Tức là cẩn thủ đón nhận, ông nuốt lấy lời Chúa, ông sung sướng đặt lên cho quả ông và trao cho ông lời. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng Chúa quay lời ông Samuel một cậu bé chắc mấy mấy tuổi thôi, say ngủ lắm, cỡ quân đấy mà đang đêm mà Chúa gọi tới muốn lần như vậy mà thức dậy liền. Con sao chắc là kéo chân chặt chụp lại đó. Sáng sớm cha bảo thức dậy trước khi đi học vào cầu nguyện, thấy một hai người lần nào hôm nay cha để ý có thấy đặt không? Đấy, ngày sáng sớm đấy, không muốn đến cầu nguyện, không đọc câu lời Chúa. Chúa nói với mình: đó, không giống sao nghe thế này. Sao nghe ở trong nhà Chúa, sao nghe giống vậy không ạ? Cho nên hình ảnh Samuel đón nhận lời Chúa đúng chiên của Thiên Chúa, như câu tụng ô tin mừng chúng ta vừa biết đọc ở Doan chương 13:7, đọc lại đi.
Chiên
của tôi,
nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi.
Thấy chưa? Ông Samuel nghe lời Chúa thì ông đã là tiền thân lời chúc phúc của Chúa Giêsu: chiên tôi nghe tiếng tôi biết chúng theo tôi. Nhờ ông trong đêm cầu nguyện với Chúa và được Chúa nói lời, ông đã trở nên người lãnh đạo cả dân, lãnh đạo toàn dân, lãnh đạo cả vua nữa, vì ông là người đầu tiên đặt vua cho người Do Thái. Trước Samuel không có vua. Từ thời Samuel, ông đặt vua đầu tiên là vua Samuel. Rồi vua Samuel đã bất trung với Chúa, cho nên ông phế Samuel và đặt David thay cho Samuel, và ông trở thành cố vấn của triều đình. Đó, ông chỉ là một ngôn sứ, ông chỉ là người được ở bên thầy Eli trong đền thờ, và cuối cùng ông trở thành cái người lãnh đạo điều khiển mọi sinh hoạt của xã hội của đất nước. Quan trọng chuyện đó, quyền ông là vua đấy, mặc dù ông không giữ vai trò vua, nhưng mà ông điều khiển, ông lãnh đạo. Thế thì cái câu chuyện của ông Samuel chúng ta vừa mới lược lại đó, đó là báo trước giá trị phục vụ
mà Chúa Giêsu làm đấy. Trong hiến chế phục vụ của cộng đồng Vatican thứ hai số 7, số 8 và số 10, tôi trích mấy câu quan trọng thế này. Hội thánh nói khi hội thánh cử hành phục vụ, đặc biệt là khi hội thánh dâng lễ, đó là hội thánh thực thi chức tư tế của Chúa Giêsu Kitô cùng với các chi thể trong thân mình Ngài, tức là Kitô hữu. Không có hành vi nào của hội thánh có hiệu lực bằng hành vi phục vụ xét về danh hiệu lẫn đẳng cấp, tức là phục vụ danh hiệu là quý nhất, đẳng cấp là cao cả nhất, ơn nhiều nhất, không có cái hoạt động nào sánh bằng. Chức tư, vì đây là chức tư tế của Chúa Giêsu. Và ai dự phục vụ trần thế này, người đó đã nếm trước cái phục vụ ở trên trời. À, chúng ta đi dự lễ là ta nếm phục vụ trên trời. Khi dùng cái nhớ, khi nói cái động từ nếm, nếm là làm sao ta nghĩ ngay đến cái gì này? Ai nếm? Ai nếm? Người dọn tiệc nếm. Nếm để làm gì? Để thêm hay bớt cái gia vị vào, phải không? Cho cái thực phẩm nó ngon đấy. Có thể là phải thêm chút muối hay chút nước mắm, nếu nó mặn quá thì phải thêm nước chua đấy. Nếm tức là để thấm lên làm sao cho cái bữa ăn nó ngon đấy. Và nếm để rồi khi biết bữa ăn cái thực phẩm này ngon ấy, sẽ hy vọng là lúc ngồi vào bàn ăn mọi người hưởng cái bữa ăn đó hạnh phúc sung sướng. Như vậy giáo hội nói là khi chúng ta dự phục vụ cái lễ đấy là ta nếm, tức là chúng ta có trách nhiệm làm cho phục vụ trở nên sinh động hơn, hiệu quả hơn. Vì Chúa mời chúng ta cộng tác này, chúng ta là chi thể của Ngài thân mến. Và khi nó đến cái thực phẩm nào thì chính là thực phẩm đó là ở trong bữa ăn, trong bữa tiệc. Cho nên bây giờ mình đến, tức là mình có trách nhiệm làm cho phục vụ của Thánh Người Chúa Giêsu chủ tọa đó nó phong phú, để rồi ngày kia mình về thiên đàng dự tiệc trọn vẹn hơn mà mình đã dọn ngay từ đời này bằng cách mình lên. Cho nên kiểu trong hiến chế này nó tiếp phục vụ thánh lễ chảy tràn nguồn mạnh ân sủng vào lòng chúng ta để chúng ta được thánh hóa do Chúa Kitô một cách hữu hiệu. Chúng ta thánh hóa như thế nào? Trong thế lễ chúng ta được thánh hóa như thế nào? Thì bài đọc Thư Do Thái chương 2 câu 16-18 chúng ta vừa nghe đó, tác giả Thư Do Thái đã nói chúng ta được ký múc nguồn ân sủng dồi dào và sung mãn, bởi vì Chúa Kitô là con Thiên Chúa, chúng ta là con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu cùng một xương một thịt. Nhờ sự chết của Chúa Kitô, Ngài đã tiêu diệt lãnh Chúa gây ra sự chết, chính là tiêu diệt Satan, và giải thoát những ai vì sợ chết mà suốt đời làm nô lệ. Ngài không nâng đỡ một thiên thần nào, thiên thần phạm tội chút phạt xuống, không nâng đỡ một thiên thần nào, nhưng Ngài lại bao bọc dòng giống Abraham. Dòng giống Abraham là những người tin vào Thiên Chúa khởi đi từ đức tin của Abraham. Chúng ta hôm nay là dòng giống Abraham. Đó, Ngài không có bọc thiên thần.
thì đừng làm tội để Chúa diệt. Nhưng mà Ngài lại bao bọc chúng ta là những kẻ có tội, vì Ngài trở nên vì thượng đế nhân từ trung tín trong việc phụng thờ Thiên Chúa, hầu đền tội lỗi cho chúng ta. Thư Do Thái vừa đọc đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Chúa Giêsu trong thánh lễ. Cho nên Ngài cứu chúng ta như vậy là vì Ngài đã trải qua đau khổ thử thách, và Ngài có kinh nghiệm sống đau khổ và lướt qua đau khổ, biết khổ biết giữ ra này như nào, thì Ngài có khả năng và dư quyền để đáp cứu chúng ta là những kẻ cũng đang gặp thử thách mà còn kém nào. Ngài với kinh nghiệm trải qua đau khổ thách, Ngài trợ giúp chúng ta. Và đó là giao ước đã lập ra muôn đời Chúa nhân mãi. Giao ước Chúa lập ra như vậy đấy, muôn đời Chúa nhân mãi đang phải chúng ta của cái đạo trong Thánh Bí 105:8. Như vậy rõ ràng những điều tôi được ở trong sách Samuel cũng như bài đọc trong Thư Do Thái đã đề cao việc cầu nguyện trong phục vụ của thánh, đặc biệt là thánh lễ. Thì chúng ta hiểu đó là nhiệm vụ chính và đứng hàng đầu. Bởi vì tôi nói lại là cái thời phát biểu của Chúa Giêsu đó, ưu tiên cho việc cầu nguyện rồi giáng lời, sau đó mới phục vụ nhu cầu dân sắc toàn toàn. Không được quyền làm đảo lộn. Thời Giáo Xương 2 trên Công Đồ Công Vụ chương 6 đã ghi lại các tôn đồ có lúc đã lần lần mà đảo lộn cái thứ tự này. Tôi nói là cái thứ tự quyền bí Chúa Cha, đầu tiên là tư tế, thứ nhì là ngôn sứ, thứ ba thì là vương tế, tức là lo chăm sóc đồng loại. Thì các tôn đồ đã đặt cái vấn đề chăm sóc đồng loại, sử dụng cái quyền điều hành của mình đứng hàng đầu, vì lúc đó các ngài có uy tín lắm, dừng bán hết tài sản rồi đưa tiền cho các ngài để các ngài chia đồng đều trong dân, không ai thừa không ai thiếu. Nếu cứ nhìn vào cái cách làm việc của các tông đồ và thời rộng sức hay như vậy thì ai cũng chẳng hay quá. Các ông ấy đang là thi hành cái quyền vương đế, cái quyền cai trị, cái quyền chăm sóc, hay quá. Thế nhưng mà không phải, vì lúc đó vì xáo trộn trong hội thánh, cãi nhau bất hòa rồi có đạo, các tông đồ mới nhìn lại sai rồi, được Chúa soi sáng mình làm sai việc, mình đã đưa cái này việc điều hành, tức là quyền vương đế đứng đầu đầu, còn cái việc cầu nguyện và giảng lời bị đứng đằng sau, hay là sao nhãn công việc đó. Cho nên nó xảy ra như vậy. Thế là các tông đồ họp rất là để mọi người chọn những người có tiếng tốt. Và người ta chọn được 7 người được gọi là phó tế. Các tông đồ trao cái việc nhận tiền của người ta dân cúng và chia sẻ. Còn các tông đồ trở về nhiệm vụ chính là cầu nguyện giảng lời. Từ bây giờ giáo hội phát triển được bình an. Đó. Cho nên tôi nhấn mạnh là khi nào mà chúng ta đảo lộn cái thứ tự, cái nhiệm vụ thứ ba vương đế quyền điều hành, quyền chăm sóc nó ở thứ ba mà nó đưa lên hàng đầu, thì sao trở nên phải cầu nguyện giảng lời phục vụ đời sống thân xác của mình, không được đảo lộn. Nếu chỉ
quan tâm đến cái việc mà đi lo kiếm tiền để mà lo cho những người mình có trách nhiệm và cho đó là quan trọng nhất, thì tôi nghĩ xem, anh em nghĩ xem, giống như nó con cỏ nó đi kiếm mồi nó thả về cho con, chúng ta đâu phải là cỏ đâu, cỏ nó chỉ lo đi kiếm mồi về cho con đâu. Chúa đâu có giao cho nó cái nhiệm vụ cầu nguyện với tự ngôn sứ đâu. Còn chúng ta khác, chúng ta nhiệm vụ đầu tiên là cầu nguyện tự tế ngôn sứ trả lời các bạn. Tại sao có đi lo kiếm của để cho gia đình ổn định tiếp được, không cái kiểu là tốt thực tinh vực được nào, cái câu đó là của những người không có đức tin mới nói, Chúa đâu có nói như vậy đâu. Cho nên chúng ta bất ổn trong cuộc sống này như vậy, chúng ta không được chúc chúc này thì như vậy đấy. Đặt lại hiến chức công vụ số 7, số 8 và số 10 tôi vừa nói, từ nguồn phục vụ đặc biệt thế đấy tuôn tràn mọi nguồn ơn cứu độ mà. Tại sao không đến dự phục vụ dân cái lễ đầu tiên rồi về nhà nói cho con cái câu lời Chúa hay cái bài giảng mà mình đã nhận được ở nơi nhà thờ, rồi sau đó đi làm kiếm tiền nuôi con, sao không làm như vậy? Cho nên bỏ cái việc cầu nguyện giảng lời chính là việc chính, mà đi lo phục vụ dân sách là giáo trộn đấy. Thầy Phaolô đã nhắc cho giám mục Timôthêu ở thứ 2 chương 3 câu 5, nhiều kẻ xứng đạt hình thức vì đã bỏ làm công việc chính. Đã bỏ việc chính mà làm việc phụ, đó là lối sống đạo hình thức không có hiệu quả. Nên Augustine nói bạn chạy khỏe lắm nhưng chạy chân đường bất đôi, chạy khỏe mà chạy chân đường chỉ sớm nào xuống hố tử thần thôi. Nếu không phải là cứ hăng hái mà có ăn đâu, phải làm đúng cái quy luật bắt chước Chúa Giêsu, cầu nguyện sinh hoạt đời lo phục vụ dân sách. Cho nên tôi rất thích cái lời của Đức Giáo Hoàng Gian Phaolô để gì nhắc nhở cho hàng giáo sĩ như thế này: một nỗi nguy cơ thường xuyên xảy ra nơi hàng giáo sĩ là quá hăng say công việc của Thiên Chúa. Nghe lạ nhỉ, hàng giáo sĩ hăng say công việc của Thiên Chúa mà Đức Giáo Hoàng nói sao? Đó là một nỗi nguy cơ thường xuyên xảy ra. Cả cái câu cuối thì phải nói vì quên mất Thiên Chúa là chủ của công việc đó, hăng say công việc của Thiên Chúa mà quên mất Chúa là chủ công việc, đó là một sự một nỗi nguy cơ xảy ra trong sự. Chúng ta cứ nhìn vào đời sống làm giáo sĩ trong một thế, từ giám mục đến linh mục các đấng vất vả cái gì này? Làm giám mục thì lo đi các văn thành nhà thờ, là nho tổ chức đại hội có mặt, là đi lo người ta mời đến cái chuyện chỗ này chỗ kia phát biểu đó. Còn làm linh mục thì thế lo cái gì? Suốt ngày vất vả đi kiếm tiền về xây nhà thờ đó. Bao nhiêu thời giờ nỗ lực của mình đầu tư vào việc xây nhà thờ, xây nhà thờ chính là lo cho tân xác con người, chứ đâu phải là xây nhà thờ là cầu nguyện là muốn sứ đâu. Hãy đứng đây lo việc xây nhà thờ thì cái việc cười phục vụ rất là nhanh nhát, vì đâu còn có giờ để mà dọn bài giảng đâu. Mà phục vụ nói là bài giảng là giữ vai trò chính, là một phần chính,
trong việc cảnh phục vụ hiến chế phục vụ xoay vốn nói như vậy. Bài giảng trong thiết lễ phải được coi là một phần chính của phục vụ, đã gọi là phần chính là bài giảng. Và tối ngày đi đó kiếm tiền xây nhà thờ thì làm sao mà sợ bài giảng, để đó nên là bài giảng là phần chính. Thế thứ là cái việc cử phục vụ hay cầu nguyện rất là nhẹ nhàng thì cũng chẳng có giảm đến được lên chốn, mà cầu chính điều lẹ còn đi mà nhận tiền đó. Thì đó là cháu Đức Giáo Hoàng nói là đó một đội nguy cơ đấy. Nguy cơ là giáo sĩ hăng say công việc của Chúa, xin nhà thờ, lo tổ chức lễ đàn, lo tổ chức đại hội, quên mất Chúa là chủ của công việc, Chúa là chủ của công việc phải sẵn sàng ưu tiên công việc sẵn lời rồi những việc khác. Chúng tôi còn nhớ năm ngoái Giáng sinh đó, năm ngoái chiều 24 ta nói với con lại rằng nhà mình có đàn gà cả trăm con này, bắt một con nào đó nấu cháo này lễ đêm Giáng sinh này rồi đến này cả nhà ăn cháo gà à, còn nhớ không? Khi mà sáng sớm cha thức dậy đàn gà xong cứ từ tôi nó chọn nhà này ứng lại xong sáng lên đời sáng 25 tháng 12 rồi Chúa chúc bình an sao không nhà cho con người mà gà chọn nhà chỗ cứ từ tôi không có nào mới nghỉ hết. Đôi nào thì chọn đôi kia mình nói mồi nhau toàn cái đầu ra cái thương quá chạy ra cho đuổi cái đôi này đá tôi để đi cho đôi người ra thì nó sang còn khác đá cứ như vậy không nào được mà sao mà cá nó được. Lúc đó mới hỏi ra rằng tại vì tối hôm 24 mình thì bất quan gà đầu đàn con gà đã chúa để từ ra tối trước con gà đầu đàn thì thịt bắt đòi sáng hôm sau còn bằng mấy con nào cũng tranh làm thủ lãnh con nào cũng tranh làm thủ lãnh cho nó đổ tắt đâu ra để quyền làm thủ lãnh. Thì tôi hỏi rằng cái chức vụ chứ ba nhà chúng ta cái quyền thủ lãnh quyền vua đứng đảng thứ ba cơ mà đầu tiên là tư tế là công việc rồi giảng lời cơ mà không làm cái này cứ lo củng cố cái quyền thủ lãnh của mình. Đấy. Ông cha nào cũng lo quyền củng cố cái quyền thủ lãnh của mình để tỏ cái quyền với ông rằng ta là cha sở, ta có quyền vân vân. Thì ông đi cùng là gà, ông đi trên quyền thủ lãnh chỉ lo cứ bỏ quyền quyền thủ lãnh của mình. Gà nó trên quyền thủ lãnh là bản năng của nó. Bởi vì Chúa không trao cho nó cái quyền cái chức vụ cầu nguyện với giảng lời là đúng nó chỉ nhắc chúng ta buổi sáng là thức dậy thôi thì cầu nguyện đi. Cho nên Chúa cho để cho gà nó gáy nhắc nhở cho ông Phêrô đấy sáng mới đừng chỗ thầy. Cho nên dựa vào các bài đọc hôm nay tôi nói lại và những điểm quan trọng là chúng ta được Chúa trao cái quyền tư tế ngôn sứ vương đế từ khi đánh nhận cái thích thánh tẩy, đó là căn tính của chúng ta. Chúng ta muốn chu toàn nhiệm vụ chăm sóc người khác quyền làm vua đó, thì chúng ta là cái nhiệm vụ cầu nguyện và xin bàn đời dạy đời cho những người mình có trách nhiệm. Đừng đảo lộn cái nhiệm vụ sẽ gây xáo trộn cho mọi người. Hãy nhìn thời pháp biểu sinh hoạt của Chúa Giêsu ưu tiên cho cái công việc giảng đời rồi nói với khác. Xin Chúa cho các linh mục của Thánh nhất là các giám mục làm gương cho hết mọi người trong lĩnh vực này giống như Chúa Giêsu. Amen.